Vợ chồng mình và những đứa con. Vòm trời mùa hè xanh nhoáng đã dịu dịu nơi rìa núi, đã thấy hong hong cái màu đỏ như có hơi lửa lúc hoàng hôn. Cơi mới cấy xong mảnh ruộng ở đồng phà, xách cái lồng vịt con về tới con suối dạ. Con suối chảy từ U Xì Sung về tới ria làng, gặp cái phai đá vòng cung sững lại, rồi ngoan ngoãn uốn mình đổ nước vào dòng mương có dãy cối nước đang nhấp nhô giã gạo. Bên kia suối những khóm tre, búi mai răng hàng như bức rào đã bắt đầu nhòe nét. Xa hơn, phía trong làng, những ngọn cau lá xòe như cái én mờ mờ nét chỉ than. Lội qua suối, tới bờ bên này, đặt cái lồng vịt ở cạnh mép nước, cơi khỏa tay xuống nước. Cái thai 4 tháng cồn cộn, khó cúi. Chị kéo vạt áo trước từ nãy vẫn dắt ở dải lưng xanh, hoa lý và tiện thể cởi cả thắt lưng, khăn đầu rũ bụi. Mặt nước suối trong vắt đã ngả màu hồng sẫm, như sáng lên vì những viên sỏi cuội trắng phao dưới lòng suối. Gương mặt tròn trịa của cơi trắng bóng và hàng lông mày đen nhánh đóng trên vầng trán cao, khiến cặp mắt hai mí của chị có một vẻ trẻ tươi đặc biệt. Cũng như vậy, cái mũi dọc dừa lúc nào cũng như giữ nguyên vẻ thuần khiết của tuổi xuân thiếu nữ tài. Mặc dầu đã 5 con, vóc chị vẫn thon thả, chắc lằn, nhỏ nhắn. Xách cái lồng vịt đi ngược dốc qua dãy lều gạo, cơi bỗng dừng lại. A Lúi, Thư đấy à, con. Một đứa con gái nhỏ chót, cặp tóc, đang quét cối gạo, nghe tiếng cơi, ngẩng lên reo to. Mẹ, mẹ về rồi à? Bò về chưa? Anh Thích, anh Thất, em Thơm, em Thao về chưa con? Ghi chú. A Lúi, tức là tiếng kêu tỏ vẻ kinh ngạc. Mẹ, tức là mẹ. Bò, tức là bố. Hết ghi chú.
Chưa ai về đâu, nước con gánh rồi. Con quét gạo vãi cho ngỗng nó ăn, mẹ à.
Cơi vội vã lên dốc, rẽ quặt về nhà. Cái sân có tiếng người bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Cả một ngày vắng chủ, đàn gà, lũ vịt, bầy ngỗng, con chó cũng buồn thơ thẩn. Này, đầu tiên là con gà mái mơ, con gà mẹ của đàn vịt con. Cả một ngày vắng con, giờ mới sổ từ cái chuồng lợn ra, vênh vếch hai cái cánh, điệu bộ mừng rỡ, tục tục liên hồi. Bầy ngỗng đen nhẻm đứng ngơ ngác ở sân lạch bạch đi tới. Con chó con đang tha thần ở đâu cũng chạy về. Đứng cửa, nhóc nhách sủa mấy lão ngan già. Cơi bê ruộng ngô ra sân. Bầy gia súc giờ mới thực sự súng tới. Cái sân đất trắng phếch như rải hoa. Đanh đá nhất là con gái mơ. Nó đuổi rạt cả đàn gà, đàn ngỗng. Con chó con cũng bị mổ mấy nhát vào mõm, phải lùi vào nhà. Tháng 3 làng Tày bắt đầu vào vụ, xóm thôn vắng ngắt, nhìn ra đồng xanh đen người. Nhìn từng nhà thì thấy gộc củi buộc chéo trước cửa, nhà nào nhà ấy thui thủi như nhà con côi. Giờ thì căn nhà đã có ánh lửa và lát sau ngọn đèn buông ở giữa cái phản gỗ xương gấu hoe hoe sáng. Bộ ấm chén để từ sáng vẫn còn đấy ở gian giữa, gian bếp có 2 cái sạp nứa. Đá dựng đẽo ngoãm làm chân. Dàn bên kia, trên gác là nơi để thóc. Dưới những cụm thóc vàng chóe là cái trống da trâu, cái dùi gài vách vầu. Trên cái rát vách chạy từ chỗ cái trống vào buồng ngủ sau bàn thờ là hàng chục tờ giấy khen của vợ chồng, con cái. Có cái còn trắng tinh, có tờ đã vàng khè vì thời gian.
Mẹ à, có cơm ăn chưa?
Thằng Thích đã về. Cậu cả giống hệt mẹ, mũi dọc dừa, lông mày cao, vóc nhỏ, chắc. Cậu đội cái mũ may kiểu bộ đội bằng vải nhựa, tóc chườm lên mang tai, mặc bộ quần áo xanh công nhân, lấm tấm bùn đất. Cơi rút lửa nồi cơm, quay ra dịu dàng.
Già, con trai 15 tuổi, làm đội viên đội thủy lợi rồi, mà còn về làm nũng mẹ à? Mai đây đi xa làm thế nào?
Đấy, chính mẹ nói nhé. Xong đập Cam Đồng là con đi đấy. Hồ Làng Vàng, đập tràn Phú Nhuận. Còn nhiều việc đấy, mẹ à. Ấy là nói sau này. Đi, quần áo còn chưa biết giặt, chưa biết phơi, chưa biết cất, đi đâu?
Ở nhà, đói lúc nào có cơm lúc ấy, đi công trường người ta có bữa, có giờ.
Lúc ấy khá quen thôi.
Thôi, cứ làm ở xã đi đã. Bò có một chân, có đứa con trai lớn bắt đầu giúp được lại đi là thế nào?
Thích lảng ra sân, con bé Thơm phốp pháp, chiếc cái khăn sợi xanh, hai má đỏ căng, vừa xùy xùy đuổi đàn ngỗng choai về tới sân.
Thơm, mày có thấy thằng Thất đâu không?
Thích hỏi dõng dạc.
Em không biết.
Cái Thư cũng vừa ở suối lên, tay giữ cái vạt áo dài bọc trúm rím, nắm gạo quét được ở lều cối. Nó ngồi xuống cẩn thận chút gạo và cái máng gỗ. Đàn ngỗng choai lịch bịch chạy tới. Cái sân trắng nhờ, nhìn ra ngoài cửa thấy tầm mắt đã vướng bóng tối. Cơi bắc nồi cơm xuống, cái Thư cũng bước vào nhà, tay dắt một chú bé mặc độc cái quần, có hai giải đeo trên vai. Thằng bé 6 tuổi phục phịch như ông Phỗng, dụi mắt. Cái Thư the thé quát.
Áo mày đâu, Thao?
Em không biết.
Mẹ này, nó nằm trên gác chuồng trâu nhà bà Màng ngủ đấy. Bò mìn về thì mày chết.
Cơi đặt nồi cơm lên phản.
Thôi, đừng dọa em nữa.
Dọn cơm đi, con, kìa. Bò đã về rồi đấy.
Nghe thấy tiếng nạng chống lịch kịch ở ngoài sân, bọn trẻ hướng cả ra cửa. Từ trong bóng chiều ngoài sân, một bóng người vừa hiện ra đã nhảy thoắt cái qua bậc cửa vào nhà.
Bò về rồi, bọn trẻ con đứng cả dậy reo.
Mìn bỏ cái mũ vải lưỡi chai, gương mặt trái xoan ngăm đen, hàng lông mày rậm và cặp mắt hiền hiền hừng sáng dưới ánh đèn. Anh ngồi ghé xuống phản, đưa tay vuốt mớ tóc vừa xõa xuống trán, nhìn các con rồi xả xuống mâm cơm đã dọn hào hứng.
Dạ, hôm nay bò chặt được 2 vác vầu to nhé.
Thích ngẩng lên sốt sắng.
Ở đâu bò? Để con đi kéo về cho.
Ở tận trên Củ Sung, sau làng Hèo kia.
Cơi ngừng đôi đũa cả đang xới cơm nhăn mặt.
Úi, đã không có chân, đi nhổ mạ, đi quốc nương là quá rồi. Giờ lại còn đi rừng lấy vầu một mình.
Mìn cười.
Ầy, ở ruộng thì chồng thua vợ. Vào rừng chưa chắc chồng đã thua vợ đâu.
12 tuổi, mình đã thuộc hết rừng ở núi U Si Sung rồi nhé.
Cơi lảo bảo. Mình làm nhiều, mình ăn nhiều. Có sao mình chịu đấy, em không biết đâu nhé.
Mình cười hì hì.
Lo gì, hai bàn tay mình còn khỏe. Hồi mình ở trại thương binh Phú Thọ, có đọc mẩu chuyện về Bác Hồ hay lắm. Lúc bác định đi xuất dương, có người hỏi, không có tiền lấy gì mà sống. Bác giơ đôi tay ra nói, sống nhờ cái này đây.
Dạ, thế là hôm mình về làng, ông Phàn bên Hèo bảo, chú mày về làm gì, ai nuôi chúng mày? Cứ ở trại, nhà nước khắc phải nuôi có hơn không?
Hừ, đôi tay mình đây, cái gì cũng làm được đấy.
Mình xòe đôi bàn tay to, dày, chai ráp. Cái Thư nuốt miếng cơm, nhìn bố.
Bác Hồ hồi đó tên là anh ba đấy, bò à?
Tên là Nguyễn Ái Quốc thì có. Thích chen vào.
Sách tập đọc lớp 3 em nói thế.
Cơi đặt chai rượu thuốc vào mâm. Mìn ghé cổ chai vào chén. Rượu chảy tới lưng chén, anh hất cổ chai lên, đậy nút lại.
Bác Hồ có hàng chục tên ấy chứ. Mỗi thời kỳ hoạt động bác lại có một tên khác. Tao ở trại thương binh được đọc nhiều sách về bác lắm.
Hơi rượu thuốc tỏa ra thơm lừng bữa cơm. Mặt Mìn hồng hào, máu chảy dần dật trong người. Như bị kích thích, anh kể chuyện đi lấy vầu. Dựa vào nạng thế nào, chặt ra sao? Cặp cây vầu nhọn mắc dây rừng, ghé vai, dù đổ nó thế nào? Rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì, Mìn liền đặt chén rượu xuống mâm, nhìn quanh. Thằng Thất đâu chưa về nhỉ? Bọn trẻ cũng đặt cả bát xuống, cái Thư nhanh nhẩu.
Nó đi chăn trâu mà, bò.
Mìn nhìn con dịu dàng.
Phải nói là anh Thất chứ.
Cái Thơm bênh chị, lúng búng.
Anh Thích còn gọi anh Thất là thằng bố ạ.
Tao lớn hơn nó. Thích cãi, quay sang bố. Pò à, có khi thất nó để trâu ăn lúa bị người ta bắt mất trâu rồi. Chiều con ra bãi cạnh suối, thấy anh ấy đang đá bóng, pò à. Thằng Thao tham gia ý kiến. Cái Thư láu táu. Hôm nọ anh ấy cũng để là con trâu sừng quặp trong rừng heo đấy, pò à. Mình nghĩ, nhà có 5 đứa con, không đứa nào lêu lổng bằng thằng Thất. 10 bữa cơm, nó chỉ ăn một bữa là cùng mâm với mọi người. Mà nó học kém quá. Lớp 4 có 36 đứa, xếp thứ 35. Cơi đứng dậy, bước ra sân, hướng về phía nhà bà Màng, bên kia khu vườn nhà. Bà Màng ơi, bà hỏi hội cháu, cô Vèn chiều nay vào hèo có gặp thằng Thất nhà cháu trong ấy không? Mìn nhắc chén rượu, bảo lúc con ăn cơm, lát sau anh quay sang cậu con cả. Thích, đánh trống họp đội hộ bò đi. Thằng Thích đứng dậy, bụng tròn căng, vươn vai, đầy mồm cơm. Đánh mấy hồi hả bò? Họp toàn đội bầu đội trưởng, đội phó mới, 3 hồi dài. Cái dùi nảy tưng tưng trên mặt trống. Đêm hè tiếng trống nghe thanh và vang. Trời đã tối hẳn, vòm trời chi chít sao. Ngôi nào cũng sáng rỡ, chói lói, khiến cả làng dạ sầm uất. Hơn 30 nóc nhà bừng lên một vầng sáng trong trẻo xanh lơ, con suối lung linh như cái thảm rát ngọc. Những tàu cau, tàu chuối, dàn trầu không trong, làng xanh bóng như được thoa mỡ, búi mai, khóm tre, ở rễ suối như phủ một màn bụi bạc. Thoáng cái, căn nhà nhỏ của mình, kế toán đội đã đầy tính người. Đó là cái nếp sống thường tình ở đây. Cơm nước xong là các xã viên tới lấy vé, nhận việc hoặc hỏi han mìn công điểm, giống má, thời vụ, kỹ thuật. Và lúc ấy, lũ con của mìn cũng chẳng còn thấy bóng đứa nào ở nhà. Ở xóm này, chúng ăn ngủ ở đâu cũng được. Thích thì đi chơi với mấy cậu ở đội thủy lợi làm đập ngoài xã. Cái Thư, cái Thơm rủ nhau lên học hát ở nhà chị Vèn, bà Màng. Thằng Thao thì tùy thích. Tối nay cũng vậy, bọn trẻ đi cả, sốt ruột về thằng Thất. Cơm xong, Cơi vội đốt đóm đi sang làng hèo. Mình ngồi ở phản đón mọi người tới họp. Cái chân cụt quá đầu gối trong cái ống quần chàm, gấu dắt lên thắt lưng phía sau đặt ở mép phản. Trên phản, một tốp các ông bà ngồi quanh cô Thình thư ký đội. Ở góc bếp, các bà mới đến cầm đèn pin đang phàn nàn ngỗng của nhà sổng bị phạt mỗi con 2 hào, rồi lan man thế nào sang chuyện sửa soạn Tết Thanh Minh. Đội phó phủ to mập, mặt đỏ phừng, đầu bịt khăn ngồi ở góc phản, vứt cái tăm xuống đất, ngó vào đám cô Thình cầu nhào. Như ông võ tổ thế, ai nghe được? Im lặng cả đi. Cô Thình sướng to lên. Thì tôi sướng nhé. Tiếng cô Thình lọt ra giữa nhà. Bà tỷ 280 công, anh Tờ 250 công, anh Mìn 283 công, ông cụ Tó. Hãy khoan, đọc gì mà nhanh thế? Không nghe thì thôi. Anh nào mà ăn nói phát xít thế hả? Dễ chỉ cần anh nghe một mình thôi hả? Người sừng sộ vậy là Ké Tó. Ké Tó đã ngoài 60 tuổi, sống độc thân. Cả đời người thì hơn một nửa là sống làm cần khỏi, địa chủ Lý Sang. Ghi chú. Cần khỏi tức là tôi tớ, hết ghi chú. Lào Cai giải phóng, ông cụ mới thoát khỏi kiếp sống nông nô ấy. Lẽ ra ông cụ có thể sống khá hơn, nhưng ông cụ lại nghiện rượu nặng, nên của cải làm ra chẳng còn được mấy nả. Lại còn phải đi vay mượn là khác nữa. Cả làng ai cũng mến vì ông cụ thẳng thắn, tuy có lúc hơi gàn dở. Cái Tó đứng sững, hai con mắt thô lố, mình mặc cái áo diềm bâu trắng chưa kịp nhuộm. Chân sỏ trong đôi guốc đẽo bằng gỗ thừng mực, quai vặn bằng giang. Mọi người tưởng Ké Tó nổi nóng, nhưng không. Nghe cô Thình đọc lại số công mấy người vừa rồi, ông liền ngồi xuống gật gù. Này, thế cái hôm tôi đi nhổ mạ nước với anh Mìn ghi chưa đấy? 12 điểm bằng anh Mìn. Ghi rồi cụ ạ. À. Thế thì được. Chó sợ pháo, người sợ lẽ phải. Tôi không thắc mắc nữa. Điểm tôi có kém anh Mìn, tôi cũng không thắc mắc nữa.
Mìn nhìn cái tó đỡ lời.
Con cũng chỉ như cụ thôi, cụ tó ơi.
Như tôi là hơn tôi rồi. Tôi hai chân hai tay, anh thì chỉ một chân hai tay.
Bà Màng, bí thư kiêm phó chủ tịch xã, mặt tròn vạnh trong chiếc khăn đen, quay lại cười cười.
Vì cụ cứ rượu vào là cụ nói suốt buổi, còn sức đâu mà làm.
Cái tó gật gật.
Phải thế đấy, phải thế đấy. Ngày xưa ấy mà.
Thằng Lý Sang cầm cái gậy đi quanh đám đập lúa thì bố ai dám nói. Nay thì...
Đội phó Phủ sốt ruột.
Thôi, chuyện cũ rồi, nói làm gì?
Cái tó trợn mắt.
Còn phải nói chứ. Ngàn năm cái bia miệng còn đấy. Cả cái chuyện mới hôm qua nữa.
À,
làm người đội trưởng mà bụng như cái rọ thưa để tiền của hợp tác xã chảy ồ ồ vào thế á.
Cái hồi đội đưa giống nông nghiệp 8 vào, tôi thắc mắc, thế là ngoặc mồm ra dọa.
Cái ông phản đội trưởng đấy chứ ai?
Ông ấy bảo, này, ông không muốn trồng lúa thì chắc là muốn xin vào trại cải tạo trồng sắn hả?
Ừ, mồm miệng thế, có khác gì địa chủ cường hào Lý Sang?
Mà là Lý Sang mới thật rồi.
Ở đây đã hai bước chân vào nhà ông ấy chưa?
Húi, nhà ta ở không bằng góc bếp nhà ông ấy đâu.
Nhà cửa ấy, của cải ấy từ đâu ra?
Hử, tham lắm.
Ruộng, đồi, chiếm được là cứ chiếm. Còn tiền công quý nữa.
Đội phó Phủ chép miệng.
Cầm đồng tiền trong tay cũng khó nói mạnh. Đám cưới, đám ma đến, đang túng mà trong tay lại...
Cái tó quay ngoắt lại gay gắt.
Ông là đội phó mà còn nói thế à?
Mìn cao giọng.
Tôi là kế toán, tôi cũng chịu trách nhiệm một phần về tội chi tiêu nhập nhằng của ông Phàn.
Mìn nói xong câu ấy thì im lặng.
Anh nghĩ tới Phàn. Phàn cũng lứa tuổi với anh, cũng là du kích hồi võ trang tranh đấu năm 1948. Thấy Phàn không minh bạch về tài chính, anh đã bảo Phàn theo cách nói của anh. Anh Phàn ơi, ta sống bằng đôi tay của ta thôi. Câu nói hàm ý răn đe Phàn. Nhưng Phàn không hiểu hoặc cố tình không hiểu. Nay thì mọi việc đều đã muộn, muộn quá rồi.
Thằng Thất dắt con trâu mẹ và con nghé về. Nó buộc con trâu mẹ ở bụi tre, định mò vào bếp lục cơm nguội ăn. Nhưng thấy nhà đầy người, liền lùi ra sau, ngồi cạnh bụi chuối tiêu chờ cuộc họp tan.
Vợ chồng Mìn có 5 đứa con. 5 đứa, mỗi đứa một tính một nết.
Cả thằng Thích 15 tuổi, nặng tai từ nhỏ, học hết lớp 3, thấy lực học kém thì bỏ học, về theo hợp tác xã lấy công điểm. Năm rồi, xã làm cái đập chắn suối lấy nước vào ruộng, nó xung phong vào đội thủy lợi. Nhỏ người như vậy, nhưng việc gì Thích cũng thạo, dai sức chẳng kém ai, càng lớn càng biết lo toan việc nhà. Đứa gái thứ 3 là cái Thư, vóc gà ri nhưng chăm chỉ như chim sâu, sáng đi học, chiều ở nhà, công việc luôn chân luôn tay. Con Thơm bồm bộp như quả bồng, 9 tuổi, nhưng lớn bằng cái Thư chị nó 11 tuổi. Đi học về, buổi chiều nó được giao việc chăn đàn ngỗng 7 con. Thằng Thao thứ 5, mới 6 tuổi, suốt ngày rong chơi trong xóm, ăn ngủ ở bất cứ nhà nào, chỗ nào. Khác hẳn mọi đứa, thằng Tuất 13 tuổi, bướng bỉnh nghịch ngợm mải chơi. Nhiệm vụ của nó là chăn 3 con trâu hợp tác xã. Tiếng là vậy, nhưng nó có mấy khi ngó ngàng đến trâu đến cỏ. Thả trâu ra đấy là nó nhảy đi đá bóng với đám trẻ gia đình công nhân mỏ ở gần làng. Không thế thì cũng rủ bạn đi bắt chim, bẫy sóc, đào rúi. 3 con trâu tha hồ rông dài, chết cái, ruộng ở đội làng hèo không rào, mà hợp tác xã đã quy định rồi, bắt được một con trâu ăn lúa. Ngoài số lúa phải đền, chủ trâu còn phải chịu phạt 3 đồng một con. Trâu bị giữ lại qua đêm mới tới nhận thì phải chịu thêm 5 hào tiền phạt nữa. Thằng Thất từ đầu năm nay đã 3 lần để trâu xuống ăn lúa ruộng rồi. Còn hôm nay thì nó lại mải chơi để con sừng quặp xuống ăn mạ của người làng hèo. Vừa vơ được mấy rảnh mạ, con sừng quặp đã bị đuổi liền sộc xuống rìa ao nhà ông Phàn. Ông Phàn bắt được dắt lên buộc con trâu vào chân cột nhà mình. Giờ nó chỉ dắt được con trâu mẹ và con nghé về. Trong nhà, tiếng người lớn giờ lại nổi lên ồn ào. Đã sang mục bầu lại đội trưởng thay ông Phàn. Có người đề cử bà Màng. Ai lại thế bao giờ? Bà Màng đã là bí thư chi bộ, lại kiêm phó chủ tịch xã rồi. Bà Màng vừa dứt lời từ chối thì ké tó đã lại đứng lên nhỉ nhà. Tôi có ý kiến thế này, đừng bảo tôi lắm mồm như con gà con vịt. Cụ muốn bầu ai thì cụ cứ nói đi. Tôi nói đây, áo thì muốn áo mới, người cũng muốn người mới đấy. Ý tôi muốn chọn mặt cười đồng tiền hạt thóc cho anh Mìn đấy. Thế nào, bà Màng không đồng ý à? Ké tó đưa mắt nhìn sang bà Màng đón ý khi bà này vừa nhấp nhổm đứng dậy. Quả nhiên, bà Màng đã thay mặt chi ủy nói rằng anh Mìn mọi mặt đều tốt, nhưng anh là thương binh cụt một chân nên xã có ý định xếp cho anh một công việc ở ủy ban. Tôi không đồng ý. Tôi đồng ý. Cuộc họp ồn lên, chia làm hai phe, ai có mồm thì cứ việc nói, chẳng ai chịu nghe ai cả, đến mức bà Màng phải vỗ vỗ hai bàn tay yêu cầu người nói có kẻ nghe. Đoạn lẩm nhẩm đếm đầu xã viên rồi quay về phía Mìn. Chú Mìn à, cô Cơi đi đâu mà không thấy mặt? Em quên không báo cáo, nhà em đi tìm thằng Thất mà. Ngoài bụi chuối, thằng Thất giật thột mình khi nghe thấy tên mình. Nó liền bò qua vườn đao riềng sang nhà bà Màng. Cơi sang làng Hèo tìm thằng Thất. Hơn 10 giờ đêm chị mới quay về làng Giả. Con đường men theo bờ suối ráng rợi ánh sao. Dưới vòm trời sao đêm hè, những lùm cây vả, cây lá cỏ mặn lóng lánh như phết một lớp lân tinh. Có con chim quay quý chốc chốc lại điểm nhịp đều đều 3 tiếng một. Quanh quý lọt, quanh quý lọt. Tiếng chim quanh quý gợi nhớ câu hát xưa. Quanh quý lọt, quanh quý lọt, chớ mải nghe chim quanh quý hót lỡ buổi cày. Cơi chưa bao giờ để quên lỡ một buổi cày. Thế đấy, ngày Cơi lấy chồng cũng là ngày chị bắt đầu tay cầm cày, tay giật chạc trâu, đi những xá cày đầu tiên. Sự kiện đó lạ lùng chẳng kém gì việc Cơi lấy anh Mìn thương binh cụt một chân mới từ trại an dưỡng trở về làng. Dạo đó, không ít người mối manh tỏ tình ướm hỏi Cơi. Cơi xinh đẹp, hát hay, chịu thương chịu khó, cũng không ít người can ngăn, ái ngại cho cuộc tình duyên này. Lo lắng nhất thì vẫn là ông bà, cha mẹ, chú bác, họ hàng nhà Cơi. Anh chính mình cũng phải đắn đo nhiều ngày. Trong khi vốn đã quen hơi bén tiếng từ lúc còn đi chăn trâu cắt cỏ với nhau. Đắn đo lắm. Tất nhiên, tình yêu, hạnh phúc gắn liền với con cái gia đình. Về mặt này thì Mìn đã có lần bóng gió cho Cơi hiểu. Anh chỉ có cái chân thương tật thôi, còn tất cả đều lành lặn hết. À rồi, nghe vậy mà Cơi đỏ rừ cả mặt. Em đâu có nghĩ chuyện anh ấy, anh Mìn. Vậy thì đắn đo thuộc về Mìn cả thôi. Đũa gãy một chiếc, chẳng thành đôi được. Liệu mình có trở thành gánh nặng cho Cơi? Thực tình là vợ chồng lành lặn ở riêng tự lực lập nghiệp cũng còn vất vả nữa là vợ chồng Mìn. Cái chân trái cụt quá đầu gối còn lạ lẫm quá với Mìn. Mó vào việc gì anh cũng bỡ ngỡ chuyện choạng. Do vậy, mọi việc từ trong nhà tới ngoài đồng, trên rừng, tất tật dường như đều dồn lên vai Cơi. Dồn lên vai Cơi cả cái gánh nặng gia đình Mìn. Có ông bố già và chú em nhỏ. Xong ma chay cho ông bố chồng, cưới xin cho chú em nhỏ, thì lần lượt từng đứa con ra đời. Chà chà, thằng anh vừa lững thững men giường tập đi, đã lại muốn có em rồi. Thỏ thẻ điều nọ với Mìn, Mìn đã dụi mặt vào má Cơi, cười khì khì. Anh đã bảo mà, anh chỉ bị hỏng mỗi một cái chân thôi. Với lại cũng vì anh chỉ có một chân, không đi xa đâu được, nên cả ngày cả đêm chỉ biết quẩn quanh bên vợ thôi. Đến đứa thứ ba thì Mìn không cười nữa. Người cười bây giờ là Cơi. Cơi bảo, em đẻ con được thì em nuôi con được. Đông con như che ấm bụi mà anh. Mìn thì như được thể, gật gật gù gù. Ừ, mình ở rừng, đông con càng đỡ vắng vẻ. Với lại, để bù vào cái chân thiếu hụt của anh, kết quả là những năm đứa đã lần lượt chào đời, và bây giờ thì đứa thứ 6 đang sắp sửa gia nhập vào cái gia đình đông đúc của vợ chồng mình, với tất cả niềm vui sống và nỗi lo toan thường nhật. Miếng ăn ở dưới đất, ở trên rừng, phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được. Có ánh sáng đuốc vàng ửng ở phía hạ lưu con suối, mặt nước hừng lên màu đồng thau, người ta đang đi chém cá. Mùa mưa sắp về rồi, bên bờ suối đã thấy đặt những chiếc cục, những chiếc rọ để bắt cá lớn. Giữa cái phai đá, nước đang đổ ào ào vào một cái hòm giỏ, bắn lên những giọt sáng lóng lánh. Anh Min! Ngược lên tới đỉnh đồi, nghe thấy tiếng nạng quen thuộc. Cơi dừng lại, cất tiếng gọi. Mìn dựa vào một bên nạng, rún một nhịp chân đi tới. Anh Mìn ơi, con trâu sừng quặp bị người ta bắt mất rồi. Ai bắt hả cơi? Bác Phàn, người làng Hèo bảo, nó ăn mạ rồi vặt trụi cả chuối bờ ao bác ấy. Thế thằng Thất đâu? Người làng Hèo bảo, lúc chiều thấy nó làng vàng ở quanh nhà bác Phàn, rồi không thấy nó đâu nữa. Mìn yên lặng. Những tàu cọ xanh bóng trên đầu hai người cựa mình, hình như có gió lớn. Lá cọ cuộn mở xào xạc, Mìn nhìn vợ ngập ngừng. Cơi à, bà con bầu anh làm đội phó.
Anh ấy á?
Ừ, chú Phủ làm đội trưởng.
Chết thôi, anh làm sao được?
Thảng thốt, Cơi kêu khe khẽ. Nhưng ngay khi ấy, chị hiểu rằng mình không nên nói thế. Anh có khả năng làm được chứ, anh làm được, chỉ thương anh thôi. Anh từ chối không được, thôi, khó khăn thì gỡ dần em ạ. Cơi nắm tay chồng, anh đi đâu bây giờ? Mình chép miệng, nhưng mắt hưng hửng niềm vui. Con dại cái mang, thì cũng phải sang nhà bác Phàn, chứ làm thế nào được. Thôi em về nhà đi, thằng Thất chắc là nó về nhà rồi đấy. Thịch, thịch, thịch. Cái chày trong tay bà Màng đang thọc đều đều xuống lòng chiếc cối gỗ sâu thẳm, cao tới lưng người. Mùi vừng rang quyện với sắn luộc tỏa ra thơm phức cả gian nhà. Lát sau, nhấc cái chày, thấy sắn nhuyễn trắng mút chặt vào đầu chày, quay lại nhìn Cơi. Gương mặt hình trăng rằm của bà Màng sáng hừng lên rào rạt.
Cô Mìn trông có giống bánh dày đám cưới cô chú dạo trước không này?
Cơi rời bếp lửa, đứng dậy đi tới. Chị quỳ xuống, đưa tay vuốt đầu chày, kéo ra một tảng sắn quánh dẻo, đặt vào chiếc lá lớn.
Dạo ấy ông bà bên cô thách nhà chú ấy bao nhiêu bánh vuông nhỉ?
Lúc đầu bố em bắt 12 vuông, sau rút xuống còn có 3 vuông. Với một đôi gà vịt. Ông cụ cũng thương chú ấy nhỉ? Đêm giã bánh dày ấy ở nhà tôi, cô còn nhớ không? Cối là cối đá, chày là chày lim. Thậm thịt cả đêm, vất nhất là lúc vắt bánh. Phải là tay thợ khỏe, lại còn phải xoa mỡ là tủy lợn rán chảy ra kia. Đang lúng túng thì ké tó tới. Ông cụ vuốt bánh, vê bánh khéo quá. Chiếc nào chiếc ấy tròn đầy như mặt trăng, mịn như da con gái. Đám cưới tôi với anh Chin, cái tó cũng tới vuốt bánh hộ đấy. Dạo đó mới giải phóng, cái tó mới thôi, không phải làm cần khỏi nhà Lý Sang nữa. Bà Màng ngừng nói, đưa hai ngón tay lên miết hai bên mép chùi quét trầu. Cười ngẩng lên, đám cưới bác với bác Chin chắc vui lắm nhỉ?
Vui, hồi ấy mới nổ võ trang tranh đấu để giải phóng tỉnh Lao Cai mình mà.
Anh em du kích tổ chức theo đời sống mới, nhưng đủ cả bánh dày, gà, vịt, bánh kẹo, thuốc lá. Ngoài cửa có bóng thằng bé thập thò. Cười ngoái ra.
Thao, buồn ngủ thì vào giường ngủ đi con.
Vào đây, bà cho ăn bánh sắn này. Bà Màng véo một miếng bánh sắn, nắm chim chim trong lòng bàn tay. Cười xua tay. Cháu nó vừa ăn cơm xong mà bà. Thằng Thao chẳng nói chẳng rằng, nằm sấp xuống phản, lim dim mắt. Bà Màng vắt ra nửa tảng bánh, đặt lên cái dần lót lá chuối. Mai chịu khó rán cho trẻ nó ăn sáng, cô cười à? Húi, bà cho cháu nhiều thế. Trẻ con nó đang sức ăn, sức lớn. Ui già, sáng nào lăn xuống giường, mỗi đứa trả xúc ngay một bát cơm nguội hả bà? Thế Tết Thanh Minh này đã có gì chưa? Dạ, nhà con bảo thịt con ngỗng cho trẻ nó ăn. Năm ngoái Tết tháng 3, tháng 5, tháng 7, mỗi Tết mổ một con. Mấy con ngỗng bà cho làm giống đấy. Cứ đóng cửa chuồng lại là nó ấp đúng một tháng thì nở con. Gạo nếp còn chứ? Còn ạ. Nhà con bảo Tết này làm ít bánh lá ngải, lấy lá cầm, nghệ vàng làm ít xôi màu cho trẻ nó ăn. Bà Màng gật đầu. Ừ, chịu khó làm cho trẻ nó ăn. Dạo này đứa nào cũng có da có thịt đấy. Cái thằng Thao hôm nọ sang nhà, chị Vèn rấm được buồng chuối, nó ngồi ăn liền một lúc 6 quả với một bát xôi vừng. Úi, sao bà cho cháu ăn nhiều thế? Mặc nó có sức ăn, cứ để cho nó ăn. Bà Màng lại đổ một giá sắn luộc nữa vào cối, rồi chút cả nửa bát vừng rang vào theo. Tay nhấc chày, cái chày ăn sụt sụt vào lòng cối. Nghĩ chỉ có đời anh Mìn là khổ. Tôi biết anh ấy từ bé, 13 tuổi mà đã phải đi cày rồi. Người cứ đen xì như người u ní bán công. 16 tuổi vào du kích. Ông chim nhà này chỉ huy không cho vào, cứ đòi vào bằng được. Nhỏ người nhưng chịu khó chẳng ai bằng. Tây càn, du kích đi phục kích. Phục kích xong, Tây chạy. Chú ấy với ông Phàn bên hèo lại về kéo cót ra đập lúa. Cười bế thằng Thao lên lòng, rung rung. Em cứ nghĩ cái hồi còn tổ đổi công lại thương ấy. Em mới sinh cháu Thích. 3 giờ sáng dậy đi cấy, anh ấy cũng dậy, ngồi ôm con. Con khóc, bố cứ tập tễnh, tay ẵm con, tay tựa nạng đi đi lại lại, lại ru con ời ời. Được cái mấy cháu nó cũng ngoan, chỉ có thằng Thất hư quá. Thằng ấy cai sữa là khó nhất bà à. Bà Màng đổi tay chày, nhổ quét chầu. Cứ dịu dàng mà bảo dần nó, đừng quát mắng hại trẻ đấy. Có lúc nóng mặt, em cũng có nói nặng. Nhà em bảo, em mắng con làm anh tủi lắm. Từ đó em không dám nặng lời với các cháu nữa. Còn chú ấy nữa, cô cũng phải bảo, ai lại đã cụt mà hôm nọ dám lội xuống chỗ vực đánh cá. Đứng xa tưởng ai, lại gần hóa ông tướng. Rêu trơn, nhỡ ngã có phải khốn không? Cơi ẵm thằng Thao vào giường, đặt con ngủ xong, chị quay ra thì cối sắn đã giã xong. Bà Màng vuốt tảng sắn vào rá, rồi ra ngồi cạnh bếp lửa. Thôi thì còn thiếu chuyện gì nữa? Đẩy kin nhòn mồ mả, thông thả nhòn tì rườn. Làm ăn được nhờ mồ mả, thông thả nhờ đất nhà. Định ngày làm nhà lại đi, rồi hợp tác sẽ giúp. Cười à, lại nữa, cái thai trong bụng 9 tháng 10 ngày, phải giữ gìn kiêng cữ cẩn thận đấy. Đi làm thấy con rắn đừng đánh, để con lưỡi nó thẻ lè ra. Quả trong vườn, bụng mang dạ chửa cũng đừng hái. Tháng trong cữ, nhớ treo cành lá xanh trước cửa, đừng cho người độc vía vào nhà. Và cuối cùng thì, Cơi hiểu điều bà Màng muốn nói nữa với Cơi là gì. Khi bà bắt sang chuyện Mìn vừa được bà con tín nhiệm bầu làm đội phó, đúng lúc ấy Cơi nghe thấy tiếng gió lướt trên mái nhà, nhìn ra ngoài trời. Chị bỗng như giật mình. Chết thôi, khuya mà sắp mưa rồi, nhà em không hiểu có còn ở trong hèo không.